SBS Việt ngữ.
Luật lệ Quỳnh Ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hôm nay Mai Hoa có luật sư Andy Lâm trình bày vấn đề về child abuse, tức là ngược đãi trẻ em. Trước tiên Mai Hoa xin chào luật sư Andy Lâm.
Xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán giả SBS.
Dạ, thưa luật sư, ngược đãi trẻ em hay là child abuse nó cũng khá rộng và đây là một cái từ bao trùm. Thế nhưng mà lẫy vào bên trong có nhiều thứ, chẳng hạn như là ngược đãi về thể xác, ngược đãi tinh thần và thậm chí có những chuyện mà lạm dụng tình dục nữa. Thưa luật sư.
Thưa chị, hôm nay em sẽ nói về ngược đãi trẻ em. Theo cái quy định của chính phủ, nó có một số category, tức là có bao gồm là physical abuse, tức là ngược đãi về thể xác, emotional abuse, tức là ngược đãi về tinh thần. Số 3 là neglect, tức là bỏ rơi, bỏ bê. Thứ 4 là sexual abuse, tức là lạm dụng tình dục. Hôm nay thì sẽ trình bày về những cái vấn đề lạm dụng và ngược đãi trẻ em để mà quý đồng hương Việt Nam chúng ta hiểu rõ hơn về những cái luật lệ liên quan tới trẻ em.
Dạ, cái quan niệm của người Việt là thương cho roi cho vọt, hoặc là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. Khi mà vào trường thì các em sẽ được dạy là những cái hành động như vậy, chẳng hạn như thấy một cái vết hằn, một cái vết lằn ở trên chân thì bạn hoặc cô giáo có thể hỏi, mà nếu hỏi ra đó là bị ba hay mẹ hoặc là người thành viên trong gia đình đánh thì sẽ gặp rất là phiền phức đối với chính quyền.
Dạ. Thưa chị, thì riêng về ngược đãi trẻ em về mặt tinh thần và thể xác đó, thì nó có cái định nghĩa là như thế này, là theo chính phủ là cố tình gây thương tích và làm tổn thương đến sức khỏe của đứa trẻ, bao gồm là đánh, là hitting, là beating, đá, shaking, có nghĩa là cầm đứa bé lên rồi bắt đầu rung, lắc nó thiệt là mạnh, cắn, bóp cổ. Nói chung là những cái hành động nào liên quan tới thể xác mà đối với mục đích để mà trừng phạt đứa trẻ thì đó nó gọi là physical abuse, tức là ngược đãi về thể xác. Trong cái trường hợp nếu mà cái đứa bé nó bị làm tổn thương nghiêm trọng thì sẽ bị trừng phạt dưới luật hình sự, và có thể là trong cái trường hợp nếu như mà bị làm tổn thương đứa bé đó và bao gồm là bỏ bê, không cho ăn uống đầy đủ, bỏ đói nè, hoặc là không có chăm sóc thì có thể bị phạt tới 22.000 đô Úc.
Phạt tới 22.000 đô Úc, nếu mà cha mẹ đó không có tiền để mà phạt thì làm sao, thưa luật sư?
Có thể là bị ở Victoria và Tasmania đó, thì trong cái trường hợp đó có thể là bị tù từ 12 tháng cho đến 2 năm.
Thì như vậy là đứa nhỏ sẽ được đưa tới foster care, tức là tới một cái chỗ nào đó để nuôi, đúng không ?
Dạ, thì trong cái trường hợp mà nếu như mà đứa bé bị không có được chăm sóc thì bên chính phủ có thể can thiệp và có thể là đem đứa bé đi và không có cho người cha, người mẹ chăm sóc đứa bé nữa.
Yep.
Ở New South Wales riêng á, thì nếu như mà trường hợp mà bỏ bê con cái mà không có chăm sóc dưới 16 tuổi thì sẽ bị tù có thể lên tới 5 năm. Còn ở ACT là 2 năm, Queensland, South Australia, Tasmania là tối đa là 3 năm. Tù 3 năm.
Dạ vâng, tức là như luật sư vừa trình bày á, có thể là ngoài cái chuyện mà đánh, đập, đá, lắc, nắm hai cái vai nó, nắm người nó mà rung bọc, lắc, nó là chỉ dọa nó thôi. Mà nếu ví dụ như mà đứa bé khủng hoảng, nó lên trường, nó nói bạn bè hoặc cô giáo hoặc là hàng xóm hoặc là bất cứ ai biết được mà báo cáo thì sẽ rất là gây phiền phức tới cho cha mẹ đã gây ra hành động tới đứa nhỏ. Vâng, hồi nãy luật sư cũng nói rằng là trong trường hợp mà như vậy thì chính phủ có thể đem cái đứa nhỏ đi ra chỗ khác để nuôi. Nếu như mà cha mẹ hối lỗi mà muốn đem con về lại thì có dễ không, thưa luật sư?
Thưa chị, nếu như mà trong cái trường hợp đó có chính phủ có phải là nếu mà có một cái lệnh tòa nói rằng người cha người mẹ này không có quyền nuôi dưỡng đứa bé nữa vì đã bỏ bê con cái, đó là cái mức nghiêm trọng, thì nếu như muốn nuôi đứa bé lại, dĩ nhiên là phải chứng minh với chính phủ mình là một người cha mẹ tốt và có thể chăm sóc con cái một cách đàng hoàng, nơi ăn trốn ở, là không có bỏ rơi con, hay là emotional abuse hay là physical abuse, chẳng hạn như là isolation. Em thì đưa một cái ví dụ như là emotional abuse, hồi nãy em thì chưa có nói ha.
Yeah.
Tại vì physical abuse thì chúng ta đều biết rồi, tức là đánh đập khẽ nó vài cái hay là đánh nó. Còn emotional abuse là nó liên quan tới cái người cha, người mẹ đó cố tình gây tổn thương về tinh thần cho đứa bé. Chẳng hạn như là cha hoặc mẹ không có muốn biết đến cái sự tồn tại của đứa bé, hay là isolate, tức là cô lập đứa bé làm bạn bè và không có cho nó tham gia tới những cái hoạt động sinh hoạt của trường hay là có bạn bè, hoặc là terrorizing, tức là người cha người mẹ luôn chửi bới, mắng mỏ, làm cho nó sợ hãi, làm cho đứa bé nghĩ rằng thế giới này thiệt là ác độc và kinh hoàng. Hoặc là ignoring, tức là bỏ bê, tức là không hề quan tâm đến những cái yêu cầu, những cái nhu cầu hoặc là những cái tình cảm và cái suy nghĩ của đứa bé. Không có đơn giản chúng ta nói là chỉ là physical abuse là mới là ngược đãi. Trong cái trường hợp mà chẳng hạn như cái đứa bé đó nó bị cha mẹ bỏ bê, giống như là chỉ cho đi mỗi ngày đi học xong về vậy thôi, không hề quan tâm đến, đó cũng là một dạng emotional abuse. Tại vì rõ ràng là họ không hề quan tâm đến cái suy nghĩ hay là những cái nhu cầu của đứa bé đó.
Dạ. Sẽ có người đặt câu hỏi là làm sao mà chính phủ biết được là đứa nhỏ đó nó bị ngược đãi, nó bị bỏ bê để mà can thiệp, thưa luật sư?
Nó có những cái trường hợp như thế này, là một là có thể là nhà trường sẽ báo, tại những cái đứa bé đó nó có thể báo với nhà trường hoặc là hàng xóm hoặc là những cái người thân khác trong gia đình, hoặc là khi mà cha mẹ kiện tụng nhau ra tòa để giành quyền con cái thì lúc đó họ sẽ muốn giành nuôi đứa con thì họ sẽ tố là bên kia là bỏ bê con cái. Hoặc là trong cái trường hợp khi mà trong một cuộc tố tụng, kiện tụng, tranh chấp trong luật gia đình giữa một cặp vợ chồng và con cái thì quan tòa phát hiện ra là cái đứa bé này không có được chăm sóc và bị bỏ rơi hoặc là bị ngược đãi, thì quan tòa sẽ liên hệ với chính phủ để mà chính phủ phái một người can thiệp, hoặc là TOC, tức là cái cơ quan bảo vệ trẻ em, để mà đứng ra bảo vệ đứa bé đó.
Dạ vâng. Mai Hoa có một cái trường hợp, một người quen của Mai Hoa, vì sáng mà đứa gái giữa của mình lề mề đi học chậm, mà cái người mẹ đó rất là vội để có một cái hẹn đi làm đúng, mà cái đứa con gái cứ lề mề, xong rồi bà đang làm đồ ăn sáng mà giận quá, bà mới lấy cái đũa bếp á, bà quất vào chân nó để cho nó nhanh lên. Thế rồi đứa bé nó đi học rồi nó có hai cái đường lằn ở cái chân, tại vì học bận váy mà. Rồi xong rồi cô giáo thấy, bạn bè thấy rồi hỏi, thì đứa nhỏ đó cũng thực tình nó nói hồi sáng là mẹ đánh. Nhưng mà với ở đây thì người ta thấy đánh mà để một cái đường lằn trên chân đỏ như vậy thì đó là kinh hoàng lắm. Thế là lập tức đứa nhỏ đó sau cái bữa học đó là mẹ đi đón thì không được về, mẹ tới thì được mệnh văn phòng, rồi sau đó là mời đại diện của bảo vệ trẻ em tới. Rồi tối đó là đứa nhỏ không được về nhà, đến 3 ngày sau đó phải làm đủ thứ giấy tờ cam kết là không bao giờ xảy ra nữa. Thì đó là một kinh nghiệm rất rất là dễ sợ đối với cái người quen của Mai Hoa.
Anh xin lỗi, là cái TOC là cái tên cũ, cái tên mới hiện tại của cái chính phủ mà cái cơ quan bảo vệ trẻ em nó gọi là FACT, tức là Family and Community Service. Tức là nếu như bất cứ thầy cô hay bất kỳ ai mà cảm thấy là đứa bé bị bỏ bê, ngược đãi, thì có một cái đường dây nóng nó là gọi là Child Protection Helpline, là 132-111, là bất kỳ ai có thể gọi điện lên cái cơ quan bảo vệ trẻ em. Và trong một cái số trường hợp như là các thầy cô là họ chăm sóc các bé thì họ bắt buộc phải report, tức là báo cáo nếu như họ cảm thấy cái đứa bé này đang bị tổn thương hoặc là bị ngược đãi nghiêm trọng.
Dạ vâng. Theo như Moha được biết thì bất cứ ai mà nếu mà làm việc với trẻ em hoặc là chỉ gần trẻ em hoặc chỉ làm việc trong cái môi trường có trẻ em thôi đều bắt buộc phải qua cái khóa, phải lấy được một cái chứng chỉ rằng là đã qua cái khóa về bảo vệ trẻ em. Thì trong cái khóa đó nó buộc cái người nhân viên phải báo cáo, như luật sư vừa nói đó, là nếu mà thấy một đứa trẻ nào đó mà chẳng hạn đi học mà 2 ngày liền hay 3 ngày liền mà nó đầu nó không có chải, hoặc là vớ nó không thay, hoặc là đồ nó không thay, bọn nó bắt đầu nó hôi hám mà nó có dấu hiệu mà bỏ bê á, thì phải hỏi han, là phải báo cáo. Nếu mà cái người đó không báo cáo thì người đó sẽ chịu trách nhiệm, vì đã thấy mà không báo cáo thì trách nhiệm nó về lại cái người lớn ở trong trường, là nhân viên làm việc ở trong trường. Chính vì vậy mà hệ thống làm việc khá tốt nếu mà vô trường hay là qua bất cứ tổ chức nào mà có trẻ em tham gia.
Dạ đúng như vậy. Thì cái hệ thống ở đây nó khác ở Việt Nam rất là nhiều. Cho nên họ bắt buộc mandatory report, tức là phải bắt buộc là phải báo cáo khi trong những trường hợp mà phát hiện ra những cái dấu hiệu mà các em bị ngược đãi hay là bị bỏ bê hay là bị lạm dụng tình dục. Thì có một số những vụ án mà lạm dụng tình dục đó là do các em kể cho thầy cô nghe khi mà họ đến lớp. Tại vì những cái đứa bé mà bị lạm dụng tình dục á, thông thường nó sẽ không có dám nói với ai hết. chuyện nói chuyện họ nói chuyện với các thầy cô mà thôi. Thì đó là cái vấn đề tiếp theo mà em thì muốn nói tới, tức là cái vấn đề mà lạm dụng tình dục trẻ em.
Dạ vâng.
Đây là một cái vấn đề nghiêm trọng mà nó không chỉ ở Úc mà nó cũng xảy ra ở Mỹ và đặc biệt là ở Việt Nam như chúng ta đã biết. Thì khoảng năm 2012 là có Ủy ban Điều tra Hoàng gia, tức là Royal Commission, đã lập để mà điều tra các cáo buộc về tình trạng ấu dâm tra tấn trẻ em trong các cơ sở và các tổ chức. Thì đây là ủy ban điều tra lớn nhất trong lịch sử Australia điều tra về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em. Trong cái 5 năm đó, đó, ủy ban họ phát hiện là có hàng chục nghìn vụ trẻ em bị lạm dụng là trong các viện mồ côi, nè, trường học, nhà thờ, các nhóm hướng đạo, các câu lạc bộ thể thao. Mà đa số đó, mà cái vấn đề mà rất là nghiêm trọng là báo động là trong cái ủy ban điều tra đưa ra là đa số các nạn nhân không có dám bị tiết lộ họ bị lạm dụng vì họ bị xấu hổ, hay là đơn giản là chẳng hạn như họ nói với những người khác và bị coi là chuyện con nít và bị bỏ qua.
Thưa, có một cái sự khác biệt về văn hóa mà có thể gây ra một cái hành động mà cái người kia làm ra họ không nghĩ rằng họ lạm dụng tình dục, nhưng với người khác nhìn có thể là bị xem là lạm dụng tình dục. Chẳng hạn như với người Việt hay nựng con nít hay nựng cái bộ phận kính của nó chẳng hạn như vậy.
Yeah.
Đối với văn hóa bên này hay luật pháp bên này như vậy là đã lạm dụng tình dục, có thể hiểu là như vậy không ạ? À?
Thưa chị, cái nó gọi giống như là đó là một cái dạng là sexual touching, tức là chúng ta sờ mó những cái đứa bé. Bây giờ họ chia làm hai loại, một tội là sờ mó trẻ em dưới 10 tuổi và dưới 16 tuổi. Và nếu như sờ mó trẻ em dưới 10 tuổi mà nó cấu thành là sờ mó mà có tính chất tình dục, nó có thể bị tù lên tới 25 năm.
Dạ.
Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Bây giờ họ đã sửa đổi luật, bộ luật hình sự về việc sờ mó và lạm dụng tình dục trẻ em. Nó bao gồm không chỉ là quan hệ tình dục mà nó bao gồm cả sờ mó, sexual activity. Có nghĩa là coi dù chẳng hạn như cái người đó không có sờ mó đứa bé, nhưng mà có những cái hành vi tình dục trước mặt đứa bé đó, nó cũng có cấu thành tội hình sự.
Dạ vâng.
Và có thể là bị tù 10 năm.
Dạ.
Và chẳng hạn như là cái người lớn đó khuyến khích cái đứa bé đó, cái đứa trẻ em tham gia những cái hoạt động tình dục, có thể là họ không có trực tiếp vi phạm tội nhưng mà họ khuyến khích, thì đó cũng là một tội hình sự, có thể là bị tù 10 năm. Và thêm nữa, cái luật mới sửa đổi là dưới điều khoản luật hình sự, thì những cái người nào trong cái vị trí chẳng hạn như là thầy cô hoặc là một đức hồng y trong nhà thờ mà họ có thể bảo vệ đứa trẻ đó nhưng mà họ không làm, tức là họ không tiến hành điều tra để mà ngăn ngừa những cái tội phạm đó, là vẫn có thể là bị truy tố về tội không bảo vệ trẻ em khỏi của cái nguy cơ lạm dụng và có thể bị tù là 5 năm. Và giống như cái trường hợp mà hồi nãy là khi mà đứa trẻ bị physical abuse, emotional abuse, thì một số những nhân viên chuyên nghiệp như là thầy cô có cái điều khoản bắt buộc là phải báo với cảnh sát trong cái trường hợp đứa bé bị lạm dụng tình dục.
Dạ vâng, luật sư trình bày những vấn đề này thì Hoa thấy là có hai cái điều mà đồng hương cần lưu ý. Cái thứ nhất, nếu mà quý vị đặt ở trong trường hợp nào đó mà phải ở một mình với đứa trẻ thì nên phải tìm một người khác để ở bên cạnh, chứ không nên để một mình ở với đứa trẻ. Nhất là cái đứa trẻ đó không phải là người trong nhà thì như vậy có thể gây ra hiểu lầm.
Dạ và... đúng như vậy, trong cái vấn đề mà bây giờ chính phủ và đặc biệt các thầy cô và các cảnh sát họ rất là nhạy cảm với cái vấn đề bất cứ những cái án tình dục nào mà liên quan đến trẻ em. Tại vì cái tội này rất là nghiêm trọng. Chẳng hạn như quý vị đều biết là nếu như một người mà sở hữu những cái hình ảnh hoặc là phim ảnh liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em thì cái tội này cũng có thể bị tù lên tới 10 năm. Có nghĩa là nếu như quý vị sử dụng những hình ảnh ấu dâm mà bị phát hiện, bị cảnh sát phát hiện thì sẽ bị tù 10 năm.
Dạ vâng.
Chứ không có đơn giản.
Dạ vâng. Trong trường hợp nếu ví dụ như mà một người gửi con cho một nhà người bạn rồi tình cờ vào phòng của một thành viên trong cái gia đình đó mà thấy cái thành viên trong gia đình đó có rất là nhiều những cái hình khiêu dâm chẳng hạn như vậy.
Yeah.
Thì mà đứa trẻ nó về mà nó báo lại thì có cấu thành tội không thưa luật sư?
Cũng có thể chứ chị, tại vì đó là nó giống như là sexual activity in the presence of a child, tức là những cái hành vi tính dục trước mặt một đứa bé. Nói chung là đối với các trẻ em chúng ta phải tránh xa những việc là đụng chạm những đứa bé đó, mà cho dù là một cách friendly thì cố gắng đừng có đụng chạm nhiều, tại vì các cha các mẹ là họ đều rất là nhạy cảm với vấn đề các con họ bị đụng chạm. Và thêm nữa, nếu như chúng ta đụng những chỗ không đúng thì có thể khiến họ hiểu lầm là lạm dụng tình dục. Và thêm nữa, chúng ta quay trở lại cái điều tra của Ủy ban Hoàng gia là những cái đứa trẻ này, cha mẹ cũng phải giáo dục các em để mà phòng hờ những cái người xấu tiếp cận với mục đích xấu, như là sờ mó, là làm ra những cái hành vi tính dục với các em.
Dạ vâng.
Chúng ta phải giáo dục làm sao để các em không có xấu hổ nếu chuyện đó xảy ra, mà phải biết cách tránh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nếu như các em trong trường hợp đã xảy ra rồi thì phải báo với gia đình để mà ngăn ngừa. Tại có những cái câu chuyện là các em bị lạm dụng tình dục một thời gian rất là dài nhưng mà không có dám nói. Tại vì thứ nhất là bị hung thủ hăm dọa, thứ hai là xấu hổ, cho nên chúng ta phải ngăn ngừa cái chuyện nó xảy ra.
Dạ vâng. Và nhất là khi mà cái sự hiểu biết của chúng ta về những cái quy định và lạm dụng trẻ em á, mà nếu mà không rõ thì tốt hơn hết khi mà gặp trẻ em, con của bạn hay con của hàng xóm á, thì tốt hết như luật sư Andy Lâm vừa mới nhắc nhở, thì cố gắng tránh, đừng chạm. Vì có thể là mình thích á, mình khen thì mình nựng má, nhưng mà đối với cha mẹ của các em hoặc các em thì thấy cái điều đó là đụng chạm là không đúng, thì có thể sẽ bị báo cáo rồi sẽ rất là phiền. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Andy Lâm rất là nhiều.
Xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.